đầu tiên thì Ngài chuyển hiện bạch Phật. Thế Tôn, những người ngu si, không siêng năng tinh tấn, đủ các hạnh, thiện căn mỏng ít, mê muội không mong cầu, nghe ít trí kém, bị ác tri thức nhiếp thuộc, không kính thờ bạn lành, không ưa thưa hỏi những việc thiện thù thắng, không siêng tu học, nghe Phật nói pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa Sao Thẩm thật khó tin hiểu. Như vậy đây là nói cái điều kiện mà những cái người nghe Bát Nhã không tin không hiểu. Tại sao họ không tin không hiểu? À, điều kiện thứ nhất là vì họ ngu si. À, điều kiện thứ hai vì họ không tinh tấn. Điều kiện thứ ba là đủ các hạnh ác. Điều kiện thứ tư là thiện căn mỏng ít. Điều kiện thứ năm là mê muội không mong cầu. Điều kiện thứ sáu là ít trí, nghe ít trí kém, tức là học ít mà trí lại kém. Điều kiện thứ bảy là bị ác tri thức nhiếp thuộc. Điều kiện thứ tám là không kính thờ bạn lành. Điều kiện thứ chín là không ưa thưa hỏi những việc thiện thù thắng. Điều kiện thứ mười là không siêng tu học. À, bởi có mười điều kiện đó đó mà nghe nói Phật pháp, nghe nói pháp Bát Nhã sâu thẳm khó mà tin hiểu. À, tụi con kiểm là coi có mấy điều kiện. Trong mười điều kiện đó mình đã vượt qua hay là trong mười điều kiện đó mình có? Nếu có một trong mười điều kiện, tức là Bát Nhã mình tin ít ít, tin chưa đủ, hiểu cũng hiểu chưa đủ. Đó là mười điều kiện của Ngài Thiện Hiện. Ngài nhận thấy bạch cho Phật, và Phật bảo Thiện Hiện đúng thế như lời ông nói. Phật xác nhận như vậy. Như vậy thì ai có đủ mười điều kiện này thì không tin không hiểu được Bát Nhã. Còn tin hiểu Bát Nhã tức là người đó đã vượt qua bớt, nghĩa là ít nhất cũng 7-8 điều kiện rồi. Bây giờ mỗi người tự kiểm cho mình có được mấy điều kiện. Như nói ngu si, tụi con có ngu si không? Có ngu si trọn vẹn, ngu ít ít. Rồi, thứ hai là siêng năng tinh tấn, tụi con có không? Có mà có ít ít, phải không? Không siêng năng thì mình cũng có khi siêng, có khi không siêng, phải không? À, điều kiện thứ ba là đủ các hạnh ác, thì tụi con không đủ mà đều có chút chút. Điều kiện thứ tư là thiện căn mỏng ít, thì tụi con chắc thiện căn nó dày dày chứ không mỏng lắm ha. Điều kiện thứ sáu, điều kiện thứ sáu là mê muội không mong cầu, thì tụi con chắc không có cái này. Điều kiện thứ bảy là nghe ít trí kém, tụi con cũng được nghe đâu có ít. Trí tương đối cũng được được. Điều kiện thứ bảy là bị ác tri thức nhiếp thuộc, tụi con đâu có bị ác tri thức nhiếp thuộc, thấy không? Điều kiện thứ tám là không kính thờ bạn lành, tụi con có lẽ đương kính thờ bạn lành. Điều kiện thứ chín là không ưa thưa hỏi những việc thiện thù thắng, có khi mấy đứa cũng có hỏi. Điều kiện thứ 10 là không siêng tu học, thì tụi con có tu mà cũng có học nữa. Đó, thì như vậy trong 10 điều kiện đó có thể tối thiểu tụi con cũng vượt qua được 5 điều. 5 điều vượt hẳn, còn 5 điều thì vượt phân nửa, phải không? Vượt chừng phân nửa. Đó. Như vậy cho nên tụi con nghe tương đối là có hiểu, phải không? Có hiểu mà cũng có tin, phải không? Có tin có hiểu. Đó là cái đề lên của Ngài Thiện Hiện để cho Phật xác nhận đó là đúng. Khó tin khó hiểu. sao đây? Vừa sao giảng cho nổi. Ai lặp lại cái câu hỏi của ngài Thiện Hiện. Ngài hỏi rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, tại sao sâu xa khó tin khó hiểu? Thì Phật bảo rằng sắc không phải phượng, không phải giải. Vì cớ sao? Vì sắc lấy không làm tự tánh. Họ tưởng hành thức không phải phượng, không phải giải. Vì sao? Vì họ tưởng hành thức lấy không tánh làm tự tánh. Ở đây nói rằng Bát Nhã tại sao mà sâu xa khó tin khó hiểu. Cái sâu xa khó tin khó hiểu đó thì Đức Phật nói bởi vì sắc không phải phượt, không phải giải. Tại sao mà sắc không phải phượt, không phải giải? Vì sắc không lấy không tánh làm tự tánh. Bởi vì ở trong đây nói năm quẩn. Năm quẩn đầu tiên là sắc quẩn. Mà sắc quẩn nó có trói buộc, nó có cởi mở gì không? Bởi vì sắc quẩn nó không trói buộc, không cởi mở. Tại sao không trói buộc, không cởi mở? Vì nó không có tự tánh, tức là lấy không tánh làm tự tánh. Lấy không tánh làm tự tánh à, tức là nó không có cái sẵn có, cái cố định gì hết. Bởi nó không sẵn có cố định cho nên nó không có trói buộc, nó cũng không có cởi mở. Thì thọ tưởng hành thức cũng vậy, cũng lấy không tánh làm tự tánh. Thì ở đây là muốn giải thích rằng phàm cái gì nó có trói buộc, nó có cởi mở, là cái đó do thấy nó thiệt, nó cố định, cho nên nói cái này là trói buộc, cái kia là cởi mở. Còn năm quẩn các họ tưởng hành thức, nó không có trói buộc, không cởi mở, làm gì nó không có tự tính. Bởi nó không có tự tính đó, cho nên nó không có trói buộc, không có cởi mở. Đó là cái chỗ giải thích cho mình hiểu. Thì một quẩn như vậy, thì năm quẩn cũng như vậy. Bởi vì cho nên nó năm quẩn nó không có trói buộc, không có cởi mở. Như vậy thì năm quẩn không trói buộc, không cởi mở. Thì hỏi tại sao nó không trói buộc, không cởi mở? Vì nó không có tự tính. Nói vậy thì dễ hiểu hơn. Đó là giải thích trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, lại Thiện Hiện, sắc mé trước không phải phượt, không phải giải. Vì sao? Vì sắc mé trước lấy không tánh làm tự tánh. Sắc mé sau không phải phượt, không phải giải. Vì sao? Vì sắc mé sau lấy không tánh làm tự tánh. Sắc khoảng giữa không phải phượt, không phải giải. Vì sao? Vì sắc khoảng giữa lấy không tánh làm tự tánh à. Như vậy rồi tới thọ tưởng hành thức mé trước không phải phượt, không phải giải. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức mé trước lấy không tánh làm tự tánh. Thọ tưởng hành thức mé sau không phải phượt, không phải giải. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức mé sau lấy không tánh làm tự tánh. Thọ tưởng hành thức khoảng giữa không phải phượt, không phải giải. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức khoảng giữa lấy không tánh làm tự tánh. Thì đoạn sau này là căn cứ trên năm quẩn đứng về ba cái mé, mé trước, mé giữa và mé sau. Trong ba mé đó đều không có phượt và không có giải. Phượt là trói buộc,
giải là cởi mở. Tại sao trong ba cái thời trước, giữa và sau đều không có buộc, không cởi mở? Vì nó không có tự tính. Bởi vì nó có cái thật cố định, thì cái đó mới là có trói buộc, nó cởi mở. Hoặc là ở trước, hoặc là ở giữa, hoặc ở sau. Còn trong ba thời mà nó không có thiệt, bởi nó không có thiệt thì làm sao mà có trói buộc, có cởi mở? Vì vậy mà nói năm uẩn, nói chung lại năm uẩn không trói buộc, không cởi mở, vì nó không có tự tánh. Năm uẩn trong ba thời trước, giữa và sau cũng không trói buộc, không cởi mở, vì nó không có tự tánh. Như vậy thì tóm lại cho dễ nhớ, tức là năm uẩn bản chất nó là không tự tính, nên không trói buộc, không cởi mở. Và qua ba thời nó cũng không có buộc, không cởi mở. Bây giờ chúng ta thử hỏi, ở trong con người chúng ta cái gì là có buộc, cái gì cởi mở? Nhưng bây giờ ai tu cũng cầu giải thoát hết trơn, phải không? Bây giờ hỏi lại, giải thoát cái gì? Nếu mà mình không có bị trói á, thì có yêu cầu người khác mở giùm cho mình không? Mà bây giờ năm uẩn nó trói mình cái gì đâu? Sắc nó trói mình cái gì? Như là đất nước cái lửa nó trói mình sao? Rồi cảm thọ khổ vui nó trói mình cái gì? Mà tất cả cái đó, như là bản chất của năm uẩn nó là không thiệt, duyên hợp nó là hư dối, đổi thay luôn luôn. Có cái gì đâu thiệt mà nói trói buộc cởi mở, phải không? Ví dụ như mình nói sợi dây thiệt cho nên trói tay mình chắc mở không ra, phải không? Còn bây giờ nếu sợi dây đó là cái bóng là đồ giả thì mình có sợ không? Thì như vậy biết năm uẩn không thiệt, không có tự tính, thì sự trói buộc cởi mở nó cũng là không thiệt, không tự tính. Mà không thiệt, không tự tính cho nên không có trói buộc, không cởi mở. Sở dĩ mình thấy trói buộc, mình thấy cởi mở là điều mình thấy nó thiệt, phải không? Có người nào nếu mà thấy năm uẩn là giả mà bị trói buộc, bị cởi mở không? Bây giờ ví dụ như một ni chúng nào đó mà luôn luôn thấy thân là quyển quá, thì có tham là sao mà tôi bị phiền não trói buộc hoài, có tham không? Còn nếu mà ai mà thấy cái thân này thiệt 100% thì có tham mình bị trói buộc không? Như vậy thì cái phiền não trói buộc nó từ cái thấy mê muội mà ra. Thấy mê muội tức là cái thấy giả tưởng là thiệt đó. Từ cái lầm nhận mà nó sanh ra phiền não, phải không? Một khi lầm nhận rồi sanh phiền não, mà sanh phiền não thì cảm thấy có sự trói buộc, mà thấy trói buộc rồi thì không được cởi mở. Như vậy cho nên có triền phược thì mới mong được giải thoát, mà nếu không triền phược thì nói gì là giải thoát? Mà căn cứ bản chất của năm uẩn thì nó đều là không tự tính, tức là không phải là sẵn có, không phải là cố định, thì cái gì là trói buộc, cái gì là cởi mở? Do đó cho nên không thấy có trói buộc, không thấy cởi mở. Đó là giải thích đoạn này rồi. Bây giờ ngài Thiện Hiện hỏi thêm: Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm rất khó tin hiểu. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm thật rất khó tin hiểu. Ngài nói khó tin hiểu, thật khó tin hiểu. Người ta thì sao vậy? Thì Phật nói đúng thế, đúng thế. Như lời ông nói. Vì cớ sao? Thiện Hiện, sắc thanh tịnh tức quả thanh tịnh, quả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh này cùng với quả thanh tịnh không hai phần, không riêng, không đoạn. Họ tưởng hành thức thanh tịnh tức quả thanh tịnh, quả thanh tịnh tức họ tưởng hành thức thanh tịnh. Vì sao? Vì họ tưởng hành thức thanh tịnh này cùng với quả thanh tịnh không hai phần, không khác, không đoạn. ở đây mới nói rằng hồi ở trên thì nói phược, nói giải, thì ở đây nói thanh tịnh, nói rằng sắc thanh tịnh tức quả thanh tịnh, quả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh. Như vậy sắc và cái quả nó là sao? Cái gì là sắc, cái gì là quả? Như tình hạt bụi thì cái đó gọi là gì? Sắc. Mà những hạt bụi nó kết tụ lại thành một hình tướng nào đó thì cái đó gọi là gì? Như vậy từ một cái hạt bụi, mà hạt bụi đó là trong sạch, thì nó kết thành một cái hình tướng nào đó, hình tướng nó cũng là trong sạch. Còn cái hình tướng đó nó trong sạch thì cái hạt bụi cũng là trong sạch. À, bởi tại sao vậy? Bởi vì nếu mà cái sắc mình thấy nó không trói buộc, không cởi mở thì nó đâu có gì nhiễm ô, phải không? Sở dĩ nó thành nhiễm ô là vì trói buộc. À, mà bây giờ nó không trói buộc, không cởi mở là nó thanh tịnh. Mà nó đã là thanh tịnh thì cái quả tụ hội của nó cũng là thanh tịnh. Rồi như vậy thọ tưởng hành thức thanh tịnh thì cái quả của thọ tưởng hành thức cũng là thanh tịnh. Như vậy thì thân mình là ô uế, là thanh tịnh. Thì thân mình tức là cái kết tụ của thọ tưởng hành thức, phải không? Và thọ tưởng hành thức thanh tịnh thì cái thân cũng phải là thanh tịnh. À, như vậy thì giờ nhắc lại cái thân mình thanh tịnh hay là không thanh tịnh? Nếu mà thân mình thanh tịnh thì cũng như bình thường tán Phật, Phật như thanh lưu ly rồi đó, phải không? Nhưng mà bây giờ làm sao nó thanh tịnh đây? Hiện giờ mình thấy nó thanh tịnh không? Thật ra thì với cái thường tình của con người thì thấy thân có khi thì nói nó thanh tịnh, có khi thì nói nó nhơ nhốt. Nhưng mà trên cái lý thì thân này do năm quẩn hợp, mà mỗi quẩn cái bản chất của nó là không thiệt, là không, phải không? Mà cái không thiệt đó, cái lẽ không thiệt, cái lẽ đó đó, nó có nhơ có nhiễm gì không? Mà nó không nhơ nhiễm thì không nói thanh tịnh là gì? Thì như vậy từ cái sắc cho tới năm quẩn đều là cái lý không có thiệt. Bởi cái lý không thiệt thì cái lý đó không có nhơ nhiễm, bởi vậy cho nên nói nó là thanh tịnh. Như vậy thì biết năm quẩn và cái quả cái năm quẩn thanh tịnh rồi. Bây giờ nói tới vì sao? Vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh này cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không khác. Không hai bị gì nhân với quả nó đâu có hai được, mà cũng đâu có khác được. Không đoạn bởi vì nó liên tục không dứt. Lại thể hiện sắc thanh tịnh tức nhất thế tí trí thanh tịnh, nhất thế tí trí thanh tịnh tức sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh này cùng nhất thế tí trí thanh tịnh không hai, không hai phần, không riêng, không đoạn. Thọ tưởng hành thức tức là nhất thế tí trí, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là nhất thế tí trí thanh tịnh, nhất thế tí trí thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh này cùng nhất thế trí không hai, không hai phần, không riêng, không đoạn. Thì ở đây hồi nãy đó, thì từ cái nhân của năm quẩn mà đi tới cái quả của năm quẩn, tức là từ mỗi phần riêng của năm quẩn đi tới cái tụ hội của năm quẩn, thì cái nhân và cái quả thanh tịnh, nhân thanh tịnh thì quả thanh tịnh. Bây giờ từ năm quẩn cái chuyển qua nhất thế trí trí, bây giờ năm quẩn chuyển qua nhất thế trí, nếu năm quẩn thanh tịnh thì nhất thế trí trí cũng phải thanh tịnh. Cũng như cái đèn mình đốt, nếu dầu tốt, tim tốt thì ánh sáng sao cũng tốt, phải không? Còn nếu dầu mà nó cạn, tim nó không có rút dầu thì cái ánh sáng tốt không? Và thì như vậy cái ngũ uẩn thanh tịnh thì đó là những cái hiện tượng của thân. Mà nếu cái hiện tượng này thanh tịnh thì cái nhất thế trí trí là cái trí mà mình đạt được, hay là cái trí thể sẵn có của mình đó, thì nó cũng là thanh tịnh. Hoặc ngược lại, cái trí thể thanh tịnh thì năm uẩn cũng thanh tịnh. Mà tại sao nói như vậy? Bây giờ mình thử nghiệm. Ví dụ như bây giờ, ngay nơi thân chúng ta, mà nếu chúng ta không bị một cái niệm nhiễm chấp trước nào hết, thì ngay thân năm uẩn này mà không có niệm nhiễm chấp trước thì nó thanh tịnh không? Mà nó không có niệm nhiễm chấp trước thì đó có phù hợp với nhất thế trí trí không? Bởi vậy cho nên nói rằng nơi năm uẩn mà thanh tịnh thì nhất thế trí trí thanh tịnh. Sở dĩ nhất thế trí trí được thanh tịnh là do năm uẩn thanh tịnh. Hai cái đó nó không tách rời nhau được. Còn nếu ngay thân năm uẩn mà mình có cái niệm nhiễm chấp trước thì đó là không thanh tịnh. Mà không thanh tịnh thì nhất thế trí trí bị mờ tối, mình không có sáng suốt được. Do đó cho nên biết được năm uẩn thanh tịnh thì nhất thế trí trí cũng thanh tịnh. Vì hai cái đó nó không có hai, không phải hai phần, không riêng và không đoạn, tức là liên tục. Đó là giải thích đoạn trên. Giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Đa như thế rất là sâu xa. Phật đáp: Như thế vì rất thanh tịnh. Sở dĩ nó sâu xa vì nó thanh tịnh. Cái điều này nghe quý vị hiểu một câu thì mấy câu sao hiểu. Tại sao nó thanh tịnh là sâu xa? Bây giờ thí dụ khi nào mà mình ngồi thiền đó, được chừng 5 phút tâm không có một niệm nào dấy khởi, thì lúc đó nó thanh tịnh không? Lúc nó thanh tịnh thì lúc đó mình muốn diễn tả nó được không? Lấy cái gì hiểu nó được không? Thì không hiểu được, không diễn tả được, không sâu xa là gì? Phải không? Vì vậy mà cái sâu xa là gì đó thanh tịnh. Bởi nó thanh tịnh cho nên nói là sâu xa. Chứ mình tử sâu xa là cái gì đó nó kêu bằng kín đáo, không nói được, không thấy được thì gọi là sâu xa. Người này không phải. Vì nó không có tướng mạo. Trong lúc thanh tịnh đó, nó không có tướng mạo, mà không có hình thể. Không tướng mạo, không hình thể, làm sao diễn tả được, làm sao lấy cái gì mà phô bày được. Vì vậy mà nói nó rất là sâu xa. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất hay chiếu rõ. Ở đây nói rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy đó, tức là được thanh tịnh như vậy đó, thì rất hay chiếu rõ tức là soi sáng. Thì ngài Đức Phật nói rằng như thế vì rất thanh tịnh. Bởi nó rất thanh tịnh cho nên nó hay chiếu soi sáng, phải không? Nếu nó không thanh tịnh thì nó không soi sáng. Rồi nói Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là rất sáng, sáng suốt lớn, là sáng suốt lớn. Thì ngài nói như thế vì rất thanh tịnh. Thì như vậy tất cả cái câu ở đây á, kết thúc đều là vì rất thanh tịnh, phải không? Bây giờ như vậy thì vì rất thanh tịnh mình nói ngược lại cho dễ hiểu, phải không? Vì rất thanh tịnh cho nên là sâu xa khó hiểu. Vì rất thanh tịnh cho nên chiếu rõ hay chiếu rõ. Vì rất thanh tịnh cho nên sáng suốt lớn. Vì rất thanh tịnh cho nên trọn thông tương tục. Tại sao không tương tục? Bởi vì phàm cái gì tương tục á, là có niệm trước niệm sau nói. Mà có cái niệm trước niệm sau nói á, tức là có niệm sanh diệt. Mà chỗ này nó không có sanh diệt cho nên không có tương tục. Nó là một cái hiện thể rõ ràng vậy thôi. Nó tỉ dụ mình giấy nghĩ thì có niệm 1, niệm 2, niệm 3 nó liên tục. Còn khi mình lặng hết thì có niệm nào không? Mà không niệm mà lúc đó vẫn là tỉnh sáng. Tỉnh sáng mà không niệm thì đó là thanh tịnh. Thanh tịnh sáng mà lúc đó thì nó có cái gì tương tục? Tương tục là cái này nối liền với cái kia, mà không có cái động niệm dấy lên thì làm sao có cái nối liền? chỉ nguyên một thể. Vì vậy mà nói trọn không tương tục, vì rất thanh tịnh nó vốn không tạp nhiễm, dễ hiểu rồi. Vì rất thanh tịnh không hiện quá à. Vì rất thanh tịnh không có chỗ sanh khởi, chỗ hiện quán tức là cái quán hiện tiền. Bởi vì khi mà nó rất thanh tịnh vậy, mình không có cái xem xét hiện tiền, vừa giấy cái điện xem xét thì tức là mất cái thanh tịnh rồi, cho nên nó không có hiện quán. Vì rất thanh tịnh nên cứu cánh không sanh, vì rất thanh tịnh cho nên không sanh dục giới, không sanh sắc giới, không sanh vô sắc giới à. Vì rất thanh tịnh nên không biết không hiểu. Vì giới niệm hiểu biết thì đó là hết thanh tịnh rồi à. Đó là cái một dọc này chỉ đều nói về cái ý nghĩa rất thanh tịnh, phải không? Vì rất thanh tịnh, nhắc lại lần nữa, vì rất thanh tịnh cho nên hay chiếu hay chiếu rõ. Vì rất thanh tịnh cho nên sáng suốt lớn. Vì rất thanh tịnh trọn không tương tục. Vì rất thanh tịnh nên không tạp nhiễm. Vì rất thanh tịnh cho nên không hiện hóa. Vì rất thanh tịnh cho nên không có chỗ sanh khởi. Vì rất thanh tịnh cho nên cứu cánh không sanh à. Cái chỗ rất thanh tịnh là cứu cánh không sanh, nó không có cái tướng sinh diệt nữa. Vì rất thanh tịnh cho nên không sanh trong tam giới. Vì rất thanh tịnh cho nên không biết không hiểu à. Như vậy thì mới thấy cái tinh thần bát nhã đến chỗ rất thanh tịnh này có phù hợp với các vị thiền sư mà nói rằng ông vừa khởi cái hiểu thì sao à, thì đã tận rồi, đã sai rồi đó. Đó là để chỉ chỗ chỗ rất thanh tịnh đó. Hết chưa? À, bát nhã ba la mật đa như thế đối với pháp gì không biết không hiểu à, bởi nó không biết không hiểu cho nên ngài thiện hiện nó hỏi lại đối với pháp gì mà không biết không hiểu, thì Phật nói đối với sắc không biết không hiểu. Vì sao? Vì rất thanh tịnh. Đối với thọ tưởng hành thức không biết không hiểu. Vì sao? Vì rất thanh tịnh à. Bởi vì không biết không hiểu cho nên nó, vì nó rất thanh tịnh cho nên không có cái biết và cái hiểu à. Mà không biết không hiểu cái gì? Không biết không hiểu năm uẩn. Bởi vì mình bây giờ mình có biết có hiểu năm uẩn không? Tức là mình biết mình hiểu theo năm uẩn, chạy theo năm uẩn. Còn vì tâm thể thanh tịnh cho nên không có giấy khởi cái niệm biết niệm hiểu của năm uẩn. Ví dụ như mình tâm thanh tịnh lúc đó có nghĩ cái sắc thanh thì xấu hay tốt không? Có không à, nếu vừa nghĩ xấu xấu thì tức là mất thanh tịnh rồi. Có nghĩ là mình thọ khổ thọ vui không à? Như vậy cho nên nói rằng khi rất thanh tịnh đó không có cái biết cái hiểu về năm uẩn. Bát nhã ba la mật đa như thế đối với tác, giới tác bà nhã không tổng giảm không tăng ít à. Như thế vì rất thanh tịnh à, bát nhã như vậy đối với tác bà nhã tức là đến cái chỗ tột cùng giải thoát hay là tột cùng trí tuệ đó. Đến cái chỗ tột cùng trí tuệ thì nó không có tổng giảm mà không có tăng ít. Tại sao? Vì nó là thanh tịnh. Hết chưa? Rất dài dữ hả? Tại hồi nãy không có đánh dấu. Cái viết của đánh dấu. Tại bát nhã ba la mật đa như thế đối với tất cả pháp không thủ không xả. Như thế vì rất thanh tịnh à. Như vậy thì sở dĩ không thủ không xả là vì sao? Vì rất thanh tịnh. Rồi bây giờ ngài thiện hiện cũng bạch Phật thêm, vì ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh à. Bởi vì cái ngã này thanh tịnh, cho nên cái sắc thanh tịnh. Như vậy thì từ cái lãnh vực năm quẩn bước qua cái lãnh vực năm nhất thế chí trí, rồi từ cái lãnh vực năm quẩn bước qua cái lãnh vực chấp ngã. Chấp ngã là căn cứ năm quẩn mà chấp. Bây giờ nếu cái ngã không còn, không còn chấp ngã, thì năm quẩn nó cũng trở thành thanh tịnh. Mà vì cái năm quẩn thanh tịnh cho nên không còn chấp ngã. Vì vậy mà nói như thế, vì cứu cánh tịnh. Cứu cánh tịnh hồi nãy là vì rất thanh tịnh, bây giờ nói là cứu cánh tịnh. Tại sao hồi nãy nói rất thanh tịnh, bây giờ nói cứu cánh tịnh, thì hai cái có khác nhau không? Rất thanh tịnh tức là đứng về cái mặt mà tình quẩn nó không có bị nhiễm ô, hay là không có bị thanh tịnh, không bị tăng, không bị giảm, không bị thủ, không bị xả nhân dân, cho nên nó là thanh tịnh, rất thanh tịnh. Nhưng bây giờ đây về ngã và về năm quẩn đó, cả hai cái chấp ngã thanh tịnh và năm quẩn bản chất cũng thanh tịnh, cộng hai cái đó lại gọi đó là cứu cánh thanh tịnh. À, thành ra cứu cánh tịnh. Vì ngã thanh tịnh nên quả thanh tịnh, như thế vì cứu cánh tịnh, bởi cứu cánh tịnh cho nên hai cái đó mới được thanh tịnh. Vì ngã thanh tịnh nên nhất thế chí trí thanh tịnh, như thế vì cứu cánh tịnh. Thì như vậy cái hai cái mà đều thanh tịnh hết đó là gọi là cứu cánh tịnh á. Vì ngã thanh tịnh nên không đắc, không hiện quán, như thế vì cứu cánh tịnh. Vì ngã vô biên nên sắc vô biên, như thế vì cứu cánh tịnh. Vì ngã vô biên nên thọ tưởng hành thức vô biên, như thế vì cứu cánh tịnh. Bởi vì khi mà mình cứu cánh thanh tịnh rồi thì cái ngã nó không còn giới hạn ở trong tâm niệm hay là ở trong cái thân thể này nữa, mà nó là trùm khắp. Mà nếu cái ngã trùm khắp thì năm quẩn nó cũng là trùm khắp. Cho nên nói rằng ngã vô biên thì thọ tưởng hành thức cũng vô biên. Mà được như vậy đó là do cứu cánh tịnh. Nếu Bồ Tát Ma Tát hay giác như thế, đó là bát nhã ba la mật đa, như thế vì cứu cánh tịnh. Nghĩa là giác ngộ được như vậy rồi thì nhận cái giác ngộ đó là bát nhã, như vậy đó là cứu cánh tịnh. Bát nhã ba la mật đa như thế, không phải bờ bên này, không phải bờ bên kia, không phải ở chặng giữa, như thế vì cứu cánh tịnh. Nếu Bồ Tát Ma Tát khởi tưởng như thế là xả bỏ bát nhã ba la mật đa, là xa lìa bát nhã ba la mật đa. Đúng thế, đúng thế. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát Ma Tát đó còn trước danh, trước tướng. Cái câu này nghe khó hiểu không? Đây nói rằng bát nhã ba la mật đa như thế, không phải bờ bên này, không phải bờ bên kia, không phải ở chặng giữa. À, như thế vì cứu cánh tịnh. Cứu cánh tịnh cho nên thấy cái bát nhã nó không kẹt ở ba chặng. Rồi đây nói, nếu Bồ Tát Ma Tát khởi tưởng như thế là xả bỏ bát nhã ba la mật đa, là xa lìa bát nhã ba la mật đa. Khởi tưởng như thế là tưởng làm sao? Khởi tưởng như thế là tưởng sao? Tức là còn thấy có bờ bên này, còn thấy có bờ bên kia, còn thấy cái chặng giữa, tức là chưa phải bát nhã, phải không? Vì vậy cho nên đó là còn chấp tướng. À, chấp danh chấp tướng. Cũng như mình bây giờ, mình nói cái gì mình cũng khởi nói ở trong cái hoàn cảnh, một là thời gian, hai là không gian, phải không? Tức là tất cả ngôn ngữ mình đều lệ thuộc vào cái lãnh quẩn của vũ trụ, thời và không. Như vậy thì còn thấy thời gian thiệt, không gian thiệt, thì cái đó là thấu triệt lý bát nhã chưa? Đó là còn chấp danh, chấp tướng, chứ chưa có thấu triệt. Vì vậy cho nên đây nó kết thúc lại là còn mắc kẹt ở trên danh, trên tướng. Rồi đọc tiếp. Cụ thọ thiện thiện là bạch Phật, Thế Tôn rất kỳ lạ, thiện thiện rất khó, thiện thiện rất ít có.
Thiện thể
rất ít có. Kéo vì chúng Bồ Tát, Ma Tát, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm, mở bài phân biệt chở trước tướng cứu cánh. Chở trước tướng cứu cánh tức là cái chở chấp tướng, chấp tướng mà nó rất là tột cùng đó. Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, thế nào là Bồ Tát, Ma Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa khởi trước tướng? Và chấp tướng là chấp cái gì? Đây, ngài giải nè. Nếu Bồ Tát Ma Tát đối xét cho là không, rồi khởi tưởng trước không, đối với thọ tưởng hành thức cho là không, rồi khởi tưởng trước không, đối với pháp quá khứ cho là quá khứ, cho pháp quá khứ, rồi khởi tưởng quá khứ, đối với pháp vị lai cho là pháp vị lai, rồi khởi tưởng pháp trước pháp vị lai. Đối với pháp hiện tại cho là có, cho là pháp hiện tại, rồi khởi tưởng trước pháp hiện tại, nghĩa là người thiện nam, thiện nữ vân vân. Bồ Tát thừa khi mới phát tâm sanh sanh phước như thế cũng gọi là trước tướng. Thì ở đây cái chỗ giải chấp tướng chúng ta thấy rõ ràng, lâu nay cứ nói rằng mình học Bát Nhã là chấp không, phải không? Mà chấp không thì ở đây trong Bát Nhã nó dạy, nếu mà nghe nói sắc không, họ tưởng hành thức không, rồi mà chấp vào cái không đó thì gọi đó là gì? Gọi là trước tướng, tức là chấp chặt vào tướng đó. Rồi mình chấp có quá khứ, chấp có vị lai, chấp có hiện tại, thì cái đó cũng gọi là chấp tướng. Thì tóm lại cho dễ nhớ, nếu ngay nên năm quẩn này mê muội, người ta nói năm quẩn thiệt là có, phải không? Còn mình nghe Bát Nhã nói nó là không, thì nghe nói có rồi chấp có, bây giờ nghe Bát Nhã nói không rồi mình chấp không, thì cái đó cũng thuộc là chấp tướng. Như vậy cái chấp tướng, dù cho chấp có, dù cho chấp không cũng gọi là chấp hết, phải không? Như vậy thì học Bát Nhã chấp cái gì? Nghĩa là vừa kẹt bên có bên không đều là chấp, mà Bát Nhã là phá tất cả chấp. Đó, vậy mà người ta mới học Bát Nhã là chấp không. Tụi con thấy quan chưa nghe không? Nghĩa là không hiểu thì thôi, mà toàn là kết tội người ta nữa. Nghĩa là Bát Nhã là dạy đừng chấp, chấp có, chấp không là bệnh. Mà bây giờ nói Bát Nhã chấp không là sao được? Rồi cũng đừng thấy có ba thời thiệt, phải không? Như vậy nói ba thời không thiệt là có nói đúng lẽ thật hay là nói quan cho người ta? Đó. Bởi vì trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, bây giờ nói một cách đơn giản, bây giờ tụi con nói tụi con đang sống trong hiện tại hay là quá khứ hay vị lai? Nói thử thầy nghe đi. Sống trong hiện tại hay sống trong quá khứ vị lai? Như vậy hiện tại là tụi con có sống, phải không? Còn cái quá khứ có không? Qua mất rồi. Rồi vị lai có không? Mà cũng là không nữa. Chưa tới là không, qua mất cũng là không. Và hiện tại đây là hiện tại phút nào, giây nào, cái thời điểm nào? Hiện tại nó cứ kéo dài dài thì như vậy cái dài dài này nó không có hiện tại, phải không? Nó đổi luôn luôn mà sao nó hiện tại? Nó hiện tại, ví dụ nó bây giờ là 3 giờ một phút 2 giây, mới vừa nói vậy cái nhảy vào bài gì thì như vậy thì hiện tại đó là 3 giây là 2 giây thành ra như vậy là sao? Rồi tụi con mới nói sao? Cái hiện tại đó là cái điểm nào? Ông Thầy nói cái nào thì phải có cái định cứ của nó. Bây giờ nó không có định cứ. Cho nên bởi vậy Thầy dụ cho chiếc xe chạy. Ví dụ như xe chạy do ở ngoài đường, chạy trên xe nó có cái điện, có cái telephone để kêu về nhà. Cái người ngồi chủ nhà ngồi xe kêu báo tin về nhà, nó tôi đưa chạy qua tới cây số 70. Thì giờ quay điện thoại kêu, nói cái số 70, cái xe chạy tới cái 71 mất. Thì cái người trên xe nghe nói 70, nhìn lại thấy 71 nó đâu phải, này nó đã 71 rồi. Thì hai người cãi họ, cái nó tới 72. Thì nói cái số nào đúng. Bởi vì cái gì mà nó đương di chuyển là không có cứ điểm. Mà không cứ điểm lấy đâu làm cách thiện. Tụi con xét thật kỹ coi, kiếm cái gì là thiện. Như vậy thì mình đặt quá khứ, hiện tại, với lai là tạm đặt để hiểu với nhau, chứ không có cái thiện. Vậy mà mình chấp thiện, nói ngày mai rồi thiệt ngày mai, phải không? Nói ngày mai mà ai nói mốt không chịu, phải không? Nói mốt là thật mốt, chứ ai nói bữa kia mình cũng không chịu. Như vậy thì chỉ là cái khái niệm tưởng tượng thôi, chứ nó không có thật. À, còn nói năm ngoái mà ai nói năm kia mình cũng không chịu, phải không? Như vậy thì cái chấp của mình nói thời gian để tạm hiểu, mà rồi mình lại chấp chặt thời gian là thiệt đó. Vì vậy cho nên ở đây nó, nếu mà mình còn thấy thời gian là thiệt, đó là chấp tướng. Nhớ như vậy. Thì như vậy thì nói thời gian chẳng qua là tạm hiểu, chứ nó không có cái thiệt. Bởi vì cái con người thế gian mê muội, mình muốn tạo ra điều kiện để cùng hiểu nhau trong cuộc sống cho dễ tính toán. Vì vậy cho nên đặt cái thời gian, chứ thời gian nó không có thiệt. Cái không thiệt mà chấp, không chấp tướng là gì? Bây giờ tới ông trời Đế Thích đúng hỏi Thiện Hiện, do nhân duyên gì như thế gọi là trước tướng? Tại lý do gì mà nó như hiểu như vậy đó gọi là chấp tướng? Thì ngài Thiện Hiện đáp: nếu cho đây là tâm đại bồ đề, nếu chấp đây là tâm ban đầu hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề gọi là trước tướng. Tại sao vậy? Cho đây là tâm đại bồ đề, nếu chấp đây là tâm ban đầu hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề gọi là trước tướng. Nếu cho đây là tâm đại bồ đề thì thấy tâm đại bồ đề là thiệt, phải không? Cho tâm ban đầu thì tất nhiên có cái tâm về sau, tức là có đứng về thời gian rồi. Cho nên tâm ban đầu là nhân, mà cái vô thượng chánh đẳng bồ đề là quả. Mà nhân với quả mình thấy thiệt, đó cũng là trước tướng. Kiều Thi Ca tức là Thích Trời Đế Thích đó. Bản tánh của tâm là không, không thể hồi hướng đó. Vì bản tánh nó không thiệt, nó không cố định, mà hồi hướng cái gì? Người thiện nam, dân dân, tức là thiện nam, thiện nữ, trụ Bồ Tát thừa, nếu khởi chấp ta tiến đến đại thừa, các thứ như thế đều gọi là trước tướng. Nghĩa là trụ Bồ Tát thừa, mình cho là Bồ Tát thừa là thiệt, rồi nó thấy mình tiến đến đại thừa, thấy đại thừa là thiệt, thì như vậy đều là trước tướng. Thế nên chúng Bồ Tát Ma Tát muốn đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề thị hiện khen ngợi, khuyến khích vui mừng, để cho các hữu tình phát tâm thú hướng đại thừa, thì nên tùy theo tướng chân thật mà thị hiện khen ngợi, khuyến khích vui mừng. Người thiện nam kia nếu hay thị hiện khen ngợi, khuyến khích vui mừng như thế, thì bản thân họ không tổn hại, cũng không tổn hại kẻ khác, các đức Như Lai đều chấp nhận. Kiều Thí Ca, người thiện nam nhân dân, an trụ đại thừa, nếu hay thị hiện khen ngợi, khuyến khích vui mừng như thế, các hữu tình tiến thú đại thừa thì hay xa lìa tất cả chấp trước. Nghĩa là ở đây nói rằng nếu mà cái vị nào đối với các cái pháp của Phật khen ngợi, khuyến khích vui mừng để cho hữu tình phát tâm thú hướng đại thừa, thì nên tùy theo tướng chân thật mà thị hiện khen ngợi. Tùy theo tướng chân thật mà thị hiển khen ngợi nghĩa là sao? Nghĩa là mình khen ngợi những cái lẽ thật, chứ đừng có khen ngợi những cái giả dối, phải không? Cái lẽ thật chứ giả dối là cái gì? Cái gì gọi là lẽ thật? Cái gì là giả dối? Ví dụ như mình nói có thời gian thiệt, đó là giả dối hay thật? Còn nếu mà nói thời gian chỉ là tạm đặt để hiểu nó là dòng biến chuyển không cố định thì đó là thật hay dối. À đó, hiểu vậy cho nên khi nói năng quẩn là thiệt, rồi khen nó đẹp nó xấu đó là thiệt hay giả dối. À, còn nếu nói năng quẩn duyên hợp hư dối không có tự tính là nói thiệt hay nói giả. À đó, như vậy thì nói khen nghĩa là nếu thị hiện mà để khuyến khích cho mọi người vui mừng tiến tu theo Đại Thừa thì phải nói những lẽ thật đó, chứ đừng có nói những cái giả dối. À, như vậy đó thì mình nói rõ cho họ nghe, họ thấu hiểu thì họ từ từ xa lìa được chấp trước. À, Thế Tôn khen thiện hiện lành thai, nay ông khéo vì chư Bồ Tát nói các thứ chấp trước, chấp trước tướng như khiến cho chư Bồ Tát biết rõ xa lìa, lại còn những thứ chấp trước vi tế, ta sẽ vì ông nói, ông nên lắng nghe, phải rất chú ý. Ngài thiện hiện thưa, xin vâng, mong Thế Tôn nói, chúng con rất biết nghe. Bây giờ Phật đi chi tiết, vi tế hơn. Người thiện nam, thiện nữ vân vân, an trụ Đại Thừa, vốn thú hướng, vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đối với chư Như Lai ứng cánh đẳng giác, lấy lòng tin trong sạch, vinh nơi tướng nhớ niệm, tùy vinh nơi tướng nhớ tướng đều gọi là chấp trước. À, vinh nơi tướng là sao? À, thí dụ như tụi con tu dùng cái trí quán mà để quán cái thân này nó là vô thường, nó là bất tịnh thì có đó có vinh nơi tướng không? À, đó, như vậy gọi là vinh nơi tướng mà nhớ niệm. Thì như vậy đó Phật gọi là chấp tướng. Vì cái sao? Vì các thứ vinh nơi tướng đều gọi là chấp trước. À, chấp trước hết. Nếu đối với các pháp vô lậu của tất cả Như Lai đời quá khứ, vị lai hiện tại sanh tâm tùy hỷ sâu xa, lại đem thiện căn tùy hỷ này cho các hữu tình đồng có bình đẳng hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng gọi là chấp trước. Vì cớ sao? Vì thật tánh của các pháp không phải quá khứ, không phải vị lai, không phải hiện tại, xa lìa ba đời mà không lìa ba đời, nên khéo hồi hướng lìa pháp ba đời, không thể chấp tướng, không thể nắm bắt, cũng không có việc thấy nghe hiểu biết. À, mấy cái này nó là tế nhị thêm, bởi vì